này cái thứ nhất tâm chúng có ba hạng, bây giờ chính Đức Phật chia ba hạng, chúng ta ráng mà nhận cho ra thử ra mỗi người chúng ta ở hạng nào. Một là phạm giới tạp tăng, phạm giới tạp tăng. Hai là ngu si tăng. Ba là thanh tịnh tăng. Đó, phạm giới tạp tăng, ngu si tăng và thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng, thời dễ phá hoại. Hạng tăng thanh tịnh trì giới, thời lợi danh không làm hư hoại được. Đó, thành cái hạng phá giới tạp tăng này thì dễ bị người ta phá hoại lắm. Chứ còn hạng thanh tịnh tăng này không ai phá hoại được. Đây Đức Phật mới giảng, thế nào là phá giới tạp tăng? Nếu thầy tỳ kheo dầu là giữ gìn giới có, đối với bản thân mình thì giữ trong sạch, mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, tự nhiệm chung, đó thì cái này cũng như sự hùng hậu. Nghĩa là mình thì mình giữ giới đàng hoàng, mà thấy cái ông đó, thầy đó là cô đó phá giới nhưng mà làm gì đó cấu liền lại khác khác, thôi kệ mình cũng hùng như họ, kệ họ xấu kệ họ, nếu có cái lợi được rồi mình thôi, thành ra mình cũng hùng hậu. Mà hùng hậu với họ thì phải đi chung với họ, phải ở chung với họ, phải chịu nhiệm chung với họ. Đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạo văn. Như vậy đó, phá giới gọi là tạo văn, đó là tạo văn. Thì quý vị mà xét kỹ rồi coi bây giờ có những chuyện như vậy được không? Nếu mà có thì sáng mà học rồi, sáng mà vừa để cho mình không có phạm cái lỗi này. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi lan nhã tức là ở chỗ mà vắng vẻ yên lặng đó, tâm trí tối khờ đành độ thiểu dục đi khất thịnh, thì ít muốn đi khất thịnh khi mà ngu si. Ở chỗ vắng vẻ đi khất thịnh ít muốn thì coi như đàng hoàng lắm rồi đó, nhưng mà chỉ có cái đành độ. Đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ, bảo các đệ tử thanh tịnh sám hối, người ta không có tội lỗi vẫn đang sám hối. Như vậy đó là cái đành độn của mình đó. Người ta sám hối là phạm tội, sám hối. Người ta không phạm tội thì bắt ta đi sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới, không có thể bảo thanh tịnh sám hối. Người nào không phải đệ tử mình, họ phạm giới, cũng không biểu họ sám hối. Mà bèn chung thiết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng. Đệ tử mình nó thanh tịnh bắt nó sám hối, là những người không phải đệ tử mình họ phạm tội không bắt họ sám hối, mà vẫn rồi cũng thiết giới tự tứ với họ, thì đó gọi là ngu si tăng đó. Thế nào là thanh tịnh tăng? Có tỳ kheo tăng không bị, có tỳ kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở hoại, tức là ma nào cũng không động tới họ được. Đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho đều an trụ trong chúng thanh tịnh. Hai hạng trên tức là hạng lưu si tăng và hạng phá giới tạp tăng điều phục được hai hạng đó, thì đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng. À, người định vậy đó là đại sư hộ pháp vô thượng. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lễ chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới, không phải luật thời không chứng biết, còn phải là luật thời bèn chứng biết. Nó cái nào phải luật thì cũng biết là phải luật, cái nào không phải luật biết là không phải luật. Thế nào là điều phục lễ chúng sanh? Nó muốn điều phục lễ chúng sanh thì sao? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào xóm làng, chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của quá phụ dâm nữ mà cũng ở chung, cùng ở chung nhiều năm, Đây gọi là điều phục lễ chúng sanh. Nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy đó. Nếu là thật là Bồ Tát thì mới có quyền làm thế đó, còn nếu thanh văn thì không nên làm. Thế nào là giới trọng? Nếu thấy Đức Như Lai nhân sự chế giới, từ ngày nay ông phải cẩn thận chớ lại phạm như bốn giới trọng người xuất gia không nên làm, mà bèn cố ý làm, là không phải sa môn, không phải hàng thích trữ. Đây gọi là trọng. Thế nào là giới khinh? Nếu phạm tội nhẹ ba lần can gián, nếu hay bỏ được, đây gọi là khinh. Bị can gián rồi liền bỏ thì đó là giới khinh. Chẳng phải luật không chứng biết là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Này, chẳng phải luật không chứng biết là sao? Là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Phải là luật thời chứng biết là khéo học giới luật, chẳng gần người phá giới, thấy ai thực hành thuận với giới luật thời lòng vui mừng, hay khéo giải thuyết thế nào là chỗ mà Phật làm của Phật pháp. Đây gọi là luật sư khéo hiểu nhất tự, khéo nhìn khế kinh cũng lại như vậy. Cái nào phải luật thì mình theo, mình khuyến khích. Cái nào không phải luật thì mình tránh xa. Thì như vậy đó mới gọi là người biết giới luật. Này ca diếp, Phật pháp vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai cũng vậy, chẳng thể nghĩ bàn. Đến đây, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy, Phật pháp vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai cũng vậy, chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nên biết, Như Lai thường trụ, chẳng biến đổi, chẳng hư hoại. Nay con khéo học và cũng sẽ giảng rộng cho người về nghĩa ấy. Đó, như vậy đến đây ngài Bồ Tát Ca Diếp đã biết được Như Lai thường trụ, đã biết được Như Lai không biết dạy rồi, cho nên ngài hứa sẽ dạy mọi người biết nghĩa ấy. Đức Phật khen ngợi làm thay thân Như Lai như kim cang, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy chân tánh, biết chân tánh như vậy. Nếu có thể thấy giới tình đã như vậy, thời là thấy thân kim cang không hư hoại của Phật, như thấy hình sắc trong gương sáng, thân cách rõ ràng, không ngờ một gì nữa hết. Thì như vậy, quý vị thấy, ở đây nói thân kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thân, mà muốn có pháp thân đó thì phải thực tâm hộ trì chánh pháp, nhất là hộ trì pháp đại thừa niết bàn này. Thì như vậy đó là gốc của cái nguyên nhân để được thân kim cang bất hoại. Sao nghĩ